mà nghèo thì cũng nâng cao cổ đầy theo cái người nghèo, hình soạn theo cái nghĩa của người nghèo. Tại vì nghèo thì bao nhiêu đó cũng là nhiều lắm rồi, cho nên đây cũng là tất lòng thành của người con cháu hiếu thảo hiếu kính đối với người đã ra đi, là tổ tiên ông bà cha mẹ. Đó như vậy. Còn đối với người Phật tử của chúng ta, người tu Phật, thì chúng ta cũng dùng cái từ chung là tất lòng thành kính. Đó như vậy là cái lòng của chúng ta thành kính đối với ba ngôi tam bảo và lòng Phật phát tâm. Cho nên đối với tinh thần người Phật tử chúng ta, cái lễ kính rất là lớn, rất là thiêng liêng, rất là quý báu đối với người con Phật của chúng ta. Tại vì cái lễ đứng đầu trong cái nếp sống đạo đức của người tu chúng ta là Phật tử, mà chúng ta thiếu cái lễ kính thì mất đi cái nghĩa căn bản đầu tiên của con người học Phật rồi. Cho nên cái lễ khác đi đầu nhất. Cho nên chúng ta khi làm người Phật tử rồi, cho nên khi đấu với Tam Bảo chúng ta rất là thành kính, không phải là như người đời thế gian họ không có kính trọng Tam Bảo. Thì đối với ba ngôi Tam Bảo họ thượng thờ, họ không quan trọng gì hết. Nhưng mà đối với riêng người học Phật của chúng ta thì ba ngôi Tam Bảo là quý nhất trong cuộc đời thiêng liêng của người Phật tử chúng ta, xuất gia như tại gia. Cho nên đồng Phật là chúng ta đơn giản dắp gác thì tỉnh sáng, còn thoải mái thì chúng ta trân trọng quỳ xuống lễ bái. Gặp giáo pháp Phật cũng vậy, lắng lòng đảnh lễ và nghe. Còn gặp chư tăng ni đệ tử Phật thì chúng ta hết lòng thành kính. Như là đơn giản thì chúng ta tỉnh sáng ba sáng. Còn nếu đúng nghi phép mà thoải mái và đủ điều kiện hợp thời thì chúng ta đảnh lễ ba lễ cũng như lễ Phật vậy. Đó là cái lễ phép của người con Phật tử chúng ta đối với ba ngôi Tam Bảo. Thì đây là cái nơi để chúng ta gieo cái nhân duyên lớn, tương lai chúng ta được đi vào trong ba ngôi này là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì để đi vào thành quả vị Phật ở tương lai, chúng ta bước vào ngôi Tăng Bảo đầu tiên nhất. Mà muốn được vào ngôi Tăng Bảo, chúng ta hết lòng thành kính đối với Tăng Bảo, thì cái nhân này tương lai chúng ta sẽ được hình dáng của Tăng Bảo. Để rõ chưa? Nhân nào sẽ ra quả đó. Thế như vậy, ở bên đời thế gian có câu trọng thầy mới được làm thầy. Mình kính trọng thầy giáo thì tương lai mình sẽ được làm thầy giáo. Tại vì mình kính trọng là muốn làm thầy giáo, cho nên mình giác học tương lai đủ điều kiện làm thầy giáo. Còn chúng ta không thích cái nghề thầy giáo, cho nên thầy giáo mình không kính, cho nên là mình không học. Cho nên cái sự đó, cái nhân tạo và cái sự học và cái lòng kính trọng thầy giáo không có, thì tương lai chúng ta sẽ không đổ thành tài và không được làm thầy giáo, thì không được ta kính trọng và bậc thầy đạo đạo kiến thức cho người đời thế gian. Còn ở trong diện đạo đức thì chúng ta tỉnh thầy, chúng ta sẽ được làm thầy tương lai. Tức là tỉnh tăng á, thì tương lai sẽ được làm tăng. Bất tỉnh tăng thì tương lai chúng ta sẽ không được làm tăng này. Mà không được làm tăng thì không được thực hành hạnh Bồ Tát. Mà không được thực hành hạnh Bồ Tát thì không bao giờ làm Phật được. Nên nha, thì muốn làm Phật có là qua cửa ngõ Bồ Tát. Và muốn thực hành đạo Bồ Tát thì phải có tướng tăng. Tướng tăng phải là Bồ Tát lớn được. Tại vì Bồ Tát là thay Phật mà. Mình không làm được là người tăng sao khai Phật được. Còn cư sĩ tại gia chúng ta là làm những cái hạnh Bồ Tát nhỏ thôi. Tập làm hạnh nhỏ, như bố thí làm từ thiện là hạnh nhỏ thôi. Còn bây giờ muốn làm hạnh lớn để được làm Phật tương lai là phải xuất gia làm tăng, ta mới làm việc lớn được. Ví dụ như là thuyết pháp giảng đạo độ người tu hay làm những Phật sự lớn ta như vậy đó, thì mới tương lai nhiều đời kiếp á ta mới thành Phật được. Ta như vậy. Cho nên hôm nay ngày vía Đức Phật A Di Đà là ngày chúng ta cùng nhau cúng dường Đức Phật A Di Đà, và chúng ta nhớ cái nguyện lực và cái sự tiếp dẫn đầy lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta tỏ lòng tri ân kính ơn, và chúng ta tưởng nhớ đến và chúng ta làm cái lễ trân trọng để chúng ta tỏ lòng biết ơn với Đức A Di Đà chúng ta trong ngày hôm nay. Thì nơi đi đạo tràng chùa Phước Lưu của chúng ta có hai vấn đề mà sư tạo và tự chúng ta để cúng viếng. Thứ nhất là chúng ta dâng hoa sen cúng Phật. Thứ hai là tối chúng ta làm lễ hoa để cúng dường lên Đức Phật. Đó là hai cái lễ quan trọng của ngày vía Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Thì chỉ có ngày vía Đức Phật A Di Đà là mới có hoa đăng thôi, còn những ngày khác thì không có hoa đăng. Tại ta nhớ đó nha, xưa nay là hoa đăng những ngày vía Đức Phật A Di Đà. Còn hoa đăng tức là đèn cúng Phật, chứ không phải đèn thả đâu xong. Thả đâu xong là đèn để cầu nguyện, chứ không phải là hoa đăng. Đó là thủy đăng. Thủy đăng là mình tống cái xuôi theo dòng nước chảy. để cầu cho mình được an. Đó là cái lễ cầu an á, ta mới làm lễ là thủy lăng, thấy không? Đó, chứ mà nãy giờ là mà thả đèn xuống nước là nó chặt đường này rồi, không đúng cái nghĩa này đi là. Đó, mà dân đèn cúng Phật nó gọi là hậu hoa đăng cúng Phật. Hậu hoa đăng là tất lòng thành những người con Phật chúng ta dâng lên cúng Phật A Di Đà. Cúng Phật A Di Đà đâu có thả dưới nước, thấy không? Cúng Phật A Di Đà là đến trước bàn thờ của Phật mình cúng, chứ Phật đâu có dưới nước mình đi cúng. Thì ra cho cái hậu hoa đăng là hậu cho người con Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ đến trước Phật A Di Đà chân đèn lên cúng Phật, đó gọi là hậu hoa đăng. Thế chứ, đó là hậu đầy hoa đèn à, như vậy đó. Thành ra hôm nay là ngày vía Phật A Di Đà, sáng chúng ta dâng hoa cúng Phật. Thì cái dâng hoa cúng Phật này là chỉ riêng ngôi chùa Phước Ninh chúng ta có thôi, tại vì tư người tác tạo đầu tiên nhất cái vấn đề dâng hoa sen cúng Phật nơi chùa Phước Ninh mấy năm nay à, như vậy. Mấy đạo tràng khác ta nghĩ trước hay không chẳng biết, nhưng mà riêng chùa Phước Ninh chúng ta là sư sáng tạo các cúng dường này à, tại vì sao? Tại vì đối với người tu niệm Phật của chúng ta, vấn đề quan trọng của chúng ta cuối đời là nguyện làm sao được viên hoa quá sạch, thấy không? Tất cả người tu Phật tử của chúng ta niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc đều muốn kết thúc cuộc đời chúng ta, chấm dứt đời sanh tử này và đời kế tiếp của chúng ta là không còn bị sanh tử nữa, mà chúng ta được liên hoa quá sạch, tức là không có bị cha mẹ sanh ra nữa, mà chúng ta từ hoa sen sanh ra. Có như vậy à, là chúng ta vãng sanh cực lạc rồi là hoa sen mới sanh chúng ta ra. Ở như vậy chứ không là đi nửa đường mà nở bất tử đâu nghe. Từ đời thế gian mang bầu nửa đường cái chưa mấy nhà thương đã đẻ rớt rồi. Hả bà tử nói rằng người này là sanh đẻ bao lẹ quá khỏi cần phụ đỡ, đó là một cái khổ cho người đàn bà lắm chứ, phải bà tử. Đấy, đứa con mà rớt ra dọc đường nó cũng cái nghiệp nặng lắm à, phải không? Nó không được nằm trên giường sanh đàng hoàng mà rớt thì vô đường. Rồi bà tử thấy nguy hiểm phải không? Nhưng mà rủ nó rớt ngay là cục đá hay là cục gai đâm nó rồi sao? Đấy, nó khổ lắm. Nếu mà sanh ra mà nó lẹ quá, cái đầu nó xuống đất bể sọ chừng nữa. Rồi đó là bằng cái xui xẻo của nó. Đấy, mà bà mẹ cũng khổ nữa. À, còn đến nhà bảo sanh đàng hoàng, thế nhà có mụ đỡ đàng hoàng thì sanh ra rất nhẹ nhàng và nó rất là thoải mái. Thế như vậy, cho nên người đời thế gian còn sanh lớn, sanh non rồi ha. Thế như vậy, nhưng mà chúng ta liên hoa hóa sanh là sanh đúng giờ đúng khắc. Và mà sanh nở có tây phương cực lạc, tự hoa sen nở, và tự hoa sen chúng ta là đứng dậy và quỳ xuống trước trên hoa sen và nghe lời Đức Phật thuyết pháp và chư hay là Bồ Tát thuyết pháp để chúng ta ngộ được cái tánh Phật ở bên tây phương cực lạc. Đó là nói những người chúng ta mà tu mà thời yếu yếu đó à, mà đang chung được hoàn sanh về bệnh chúng ta mới được hoa nở, mới nghe pháp rồi mới ngộ được. Thế như vậy à, thì chúng nữa sư sẽ nói cái này rõ cho chúng ta nghe. Thì đó là cái tâm nguyện ta dâng cúng hoa sen. Tại vì tất cả thánh chúng bên cực lạc đều an tọa trên hoa sen, đều an tọa trên hoa sen. Thế là như vậy là ngồi trên hoa sen ở trên thao thất bảo. Thế như vậy và an tọa trên hoa sen, nhập định trên hoa sen. Thế như vậy đó, thì đó vẫn là ngồi tọa sen không à, chứ không ngồi dưới gạch như mình đâu. Đó là ngồi thảm đệm như mình đâu, đó là ngồi trên tọa sen báo hết. Nó tùy theo cái công đức tu bên đây và về được làm bên kia, chúng ta được an tọa trên tòa sen đó là tòa sen thuộc dạng sen trắng, sen xanh hay là sen vàng ta à, hay là sen tử kim chẳng hạn, thì tùy theo cái trình độ tu bên đây và chúng ta được vãng sanh về giới bên kia mà hoa sen của chúng ta có khác ta như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà hôm nay chúng ta dâng hoa sen cúng Phật, phải dâng hoa sen cúng Phật để nói lên là chúng ta cúng dường đó hoa tinh khiết nhất đến Đức Phật A Di Đà. Và tự nhiên là tất cả loài hoa dân cúng Phật, hoa đẹp và tinh khiết nhất, có giá trị cao nhất, tối thượng nhất, thiêng liêng nhất, đó là hoa sen. Đó là hoa sen. Chế đó hoa huệ. À, tiếp theo là những cái hoa khác. Còn cái hoa mà thiêng liêng quý báu nhất, có giá trị nhất, đó là gì? Đó là hoa sen. À, hoa sen. Thế như vậy, trên hoa sen có lên cái sự thanh tịnh. Vì hoa sen từ nơi bùn dơ được sanh lên thoát khỏi bùn nhơn lên mặt nước nở ra và hoa sen thơm ngát. Và hoa sen này rất là đặc biệt, cho nên là chính từ chỗ đó, cho nên là cái sự tinh khiết nhất của người tu đạt thành đều lấy hoa sen làm ví dụ, hoa sen làm ví dụ cả. Bây giờ cho Đức Phật là có tâm thanh tịnh ví như hoa sen vậy, cho nên là tài sen là chỉ dành cho người tâm thanh tịnh tâm đạt đạo là mới được an tọa hoa sen. Còn nếu mà tâm nó chưa thanh tịnh, chưa đạt đạo thì không được an tọa hoa sen. Thấy chưa? Như vậy đó, cho nên là khi nào chúng ta được là lâm chung, được nhất tâm bất loạn, định niệm Phật, được vạn sanh cực lạc, thì chúng ta từ đó khó phá mới được là an trụ vào hoa sen. Thấy như vậy đó. Và khi an trụ vào hoa sen rồi là cái như bắt đầu từ đây chấm dứt nghiệp sinh tử luân hồi, không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Đó, như vậy cho nên hôm nay ngày Vía Di Đà buổi sáng thì chúng ta dâng hoa cúng Phật, tối hôm nay vào lúc 6 giờ cái lễ thứ hai rất là thiêng liêng nữa, đó là dâng đèn cúng Phật. Dâng đèn cúng Phật, dâng đèn cúng Phật đã nói lên đã cái sự cầu mong ước muốn lớn của chúng ta. Cái lễ thứ hai là gì? Là chúng ta được trí huệ Phật, được trí huệ Phật. Thì tự nhớ là cái tâm nguyện của chúng ta nó đi đôi với cái việc làm của mình. Tuy rằng nó nhỏ nhưng mà tâm nguyện lớn, hai cái này song hành nhau đưa kết quả lớn. Còn cái việc làm lớn mà cái tâm nguyện nhỏ nó cũng đưa đến kết quả là nhỏ thôi. Là như vậy, tương ứng với nhỏ thôi. Là như vậy cho nên tâm nguyện rất là quan trọng. Nhưng mà tâm nguyện đó đi đôi với cái lòng thành kính của người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta muốn cúng dường và phát tâm nguyện đó. Là như vậy. Cho nên cái bài thơ hôm nay tôi mới vừa làm xong để giảng từ chúng ta trong giờ phút này. Hôm nay ngày Vía Phật, hôm nay ngày Vía Phật, ngày Vía Phật là ngày hôm nay thôi, đấy là ngày lễ Di Đà đây. Chúng con tưởng nhớ Phật, thành tâm cúng dường Phật, đèn hoa cầu trí Phật, cầu Phật độ, nguyện trọn đời niệm Phật, lâm chung định niệm Phật, tỏ tâm được thấy Phật, Phật dẫn con về cõi Phật, nhất tâm niệm Phật vững bền, xả thân an tọa lên ngay sen vàng, dù cho khó khổ chẳng màng, kiếp này con nguyện lạc ba đắc hạnh. Thì sẽ từng tự giảng từng đoạn cho thử ta được nghe. Hôm nay ngày Vía Phật, tức là hôm nay ngày Vía Phật A Di Đà, chứ không phải ngày Vía Phật Thích Ca nghe. Vía Phật Thích Ca là có 4 ngày vía khác, ngày Đản Tăng rồi là ngày xuất gia, ngày thành đạo, nhập niết bàn, là 4 ngày Vía Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Nhưng mà riêng hôm nay là cái ngày vía của những người tu niệm Phật chúng ta đến với Đức Phật A Di Đà. Thích Ca là dạy chúng ta pháp môn tu này, là môn tịnh độ cầu sanh cực lạc. Thích Ca chỉ chúng ta biết cách đây 10 muôn ước cõi có thế giới của Phật bên kia phương Tây, đó là Đức Phật A Di Đà. A Di Đà có phát nguyện lớn là tất cả chúng sinh trong 6 đường muốn sanh về nước Ngài thì hãy niệm danh hiệu Ngài. Muốn là nguyện là phải đến. Muốn sanh về nước Ngài thì hãy niệm danh hiệu Ngài thật là thiết tha. Đến lâm chung phải nhớ niệm tên Ngài thì A Di Đà Phật sẽ rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì giải thoát và không còn bị luân hồi nữa. Thì về bên cạnh Tây Phương Cực Lạc ở bên đây dễ tu, dễ chứng và mau được thành Phật nữa. Đây là cái thù thắng ở bên dưới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chính từ chỗ này Thích Ca Mâu Ni biết rõ điều này, cho nên Ngài mới giới thiệu pháp môn tu đặc thù này để cho Phật tử của đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta xuất gia cũng như tại gia thời mạt pháp này, thời mà hỗn độn nhiễu như trong thế giới văn minh, đã làm con người đắm chìm trong sự hưởng thụ vật chất và đắm say trong sự giành giật để hưởng thụ. Cho nên chính từ chỗ đó con người khó mà rảnh rang để mà tu những pháp môn khó là tu thiền, hay là khó mà tu thiền. Hoàn cảnh khó khổ cho nên nó bức xúc con người chúng ta không được yên ổn trong cuộc sống, cho nên tu thiền để được định tâm rất là khó. Cuộc đời sống quá bận rộn về cuộc sống, chúng ta khó mà giữ giới được tốt được, cho nên khó cho người tu giữ giới. Phải thấy không? Cho nên chúng ta không niệm Phật này, những người mà chúng ta gặp hoàn cảnh rất khó, cuộc đời sống rất khổ, hoàn cảnh bức xúc cỡ nào chúng ta cũng niệm Phật được và cầu giảng sanh cực lạc, đều giảng sanh được hết, dù xuất gia hay tại gia. Thì nói đến xuất gia cũng cái khó khổ bức xúc của người xuất gia trong thời mạt pháp. Và tự nhiên rằng thời mạt pháp này học thì giỏi, luận lý thì hay, nhưng mà tu thì dở. Nói chung là thời nay là người xuất gia tu không bằng hồi xưa. Chính bản thân sư phụ là xác nhận điều này, tức là bây giờ là tăng sĩ thời nay không bằng các vị tổ sư hồi xưa. Tại vì đúng không, hồi xưa các vị tổ sư ngày xưa đó tu đắc đạo, còn bây giờ các vị xuất gia chúng ta thầy của chúng ta hôm nay là sư phụ đây đóng dụng tử cái nên tu hoàng chưa đắc. Có được chăng nữa là được phần nào trong cái công phu mình được là kết quả thôi, cho nên đắc ngộ hay là các tổ xưa thì bây giờ chưa có ai được thành tựu này nè, hiểu không? Nên như vậy nên người xuất gia từ buổi hôm nay học thì rất là uyên bác, học giỏi hơn từ hồi xưa đó. Hồi xưa thì có vô chùa mới học được vì bị mắc mỏ bởi tiếng Phạn, tiếng Bali và tiếng Hán, tức là tiếng Trung Hoa. Tại vì chúng ta nô lệ kinh điển của cái nước ngoài đem về để nghiên cứu. Hồi xưa thì các vị là tổ chức của chúng ta chưa đủ khả năng để dịch những cái sách này vì ngôn ngữ họ có thể nó thiếu, tại cho nên là chưa phải nô lệ học bằng Hán văn. Chúng ta được truyền đạt là kinh điển là từ tự Tàu qua nhiều hơn. Tại như vậy cho nên chúng ta nô lệ chữ Hán. Tại như vậy cho nên ai vui chùa mới học được chữ Nho. Tại chữ Hán mà đến là từ chỗ đó mới được là các hòa thượng, các vị là minh sư ở trong chùa thầy để giải thích cho mình nghe. Là có phước nữa mới được vào những cái trường học của Phật giáo, ta mới học được Phật pháp. Còn những người mà thiếu phước duyên thì như Phật tử cư sĩ chúng ta không đi chùa học được thì những sách Nho bằng chữ Hán chúng ta không biết đâu mà hiểu được. Và khi vô chùa là chúng ta tụng kinh buổi tối, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, nghi thức là chúng ta thuộc lòng tụng theo quý thầy hết, nhưng mà âm Hán chữ mình không hiểu gì hết. Thấy không? Bây giờ qua cái Di Đà thì nó mình tu niệm Phật, nhưng mà cái Di Đà bị mình đọc mình nói là dưới đầu nói ra cái nghĩa là sao, phải không? Cái là như thị ngã gian nhất Phật cái đại xa dễ yêu quá cái gì họ các ba cô đoạn ra duyên giữ người đại thì cái ưu tăng thi ra nhị ba ngũ thập ra nhân câu rồi hỏi gì vậy, nó không biết gì hết. đọc chữ Hán không, ta nghe bắt đầu luôn á, ta phụ mình luôn á, nhưng mà hỏi cái chữ gì không biết đâu nói. Tại sao nhờ học một lần thôi đó, như vậy đó. Thành ra là chúng ta không học cho nên ta không hiểu, chỉ có quý thầy ở chùa thì mới học mới dịch ra hiểu được thôi, được không? Nhiều khi ở chùa học thì phụ thôi, chứ còn cái nghĩa thì phải được giảng sư các bậc thầy lớn được giải thích mới hiểu được, nhưng khi đọc một lần thôi chứ là giải thích không được, hiểu không? Như vậy cho nên rất là khó. Khó cho nên chính từ chỗ đó cho nên người Phật tử chúng ta hôm nay là trong thời khó khăn này chúng ta đã được cái diễn phúc lớn là chúng ta được học kinh quốc ngữ, cho nên bây giờ đại tạng quốc ngữ đã được thành hình rồi, cho nên chúng ta được phong bồ nô lệ bởi là Phạn ngữ hay là Bali ngữ hay là Hán ngữ nữa, mà ta học trực tiếp bằng tiếng Việt. Thì tất cả các kinh, các vị hòa thượng công đức của chúng ta đã dịch qua tiếng Việt hết rồi, cho nên chúng ta học thẳng bằng tiếng Việt để hiểu luôn. Rồi nó dễ đâu, ngôn ngữ của mình học rất dễ. Nô lệ kêu ra cái âm Hán là Bắc Phạn và là Nam Phạn cho nó mệt. Tại như vậy cho nên đây là một cái phước lớn người Phật tử chúng ta mời mặt pháp mà các tăng sinh bây giờ cũng dễ học nên. Nhưng có cái điều là các điều đối với chúng ta là có cái điều lại là hoàn cảnh khó khăn, cho nên chúng ta khó mà tu được. Cho nên chính từ học được mà tu không được, cho nên cái đó mới là cái là không thành công lớn cho chúng ta trong cuộc sống người tu xuất gia và tại gia. Có nghĩa là học nhiều mà không tu, tự ra học nhiều không tu, hay là tu nhiều mà tu không được kết quả lớn, cho nên là không được giải thoát là như vậy. Cho nên đời mạt pháp ứng ức người tu khó người được giải thoát, chỉ đương nhờ cái pháp môn niệm Phật mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định trong cái lời nói này là rõ ràng đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát. Chỗ mà ức ức người tu đây là chỉ những người tu đạo Phật á, nên cho nên mà tu theo tôn giáo khác thì ngài không có nói, nên nói người tu đạo Phật chúng ta đó ức ức người tu theo đạo Phật là rất là đông, ức rồi từ cái hàng triệu triệu tỷ tỷ bao những người tu theo là đạo Phật, nhưng khó có người được giải thoát mà chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì đắc đạo mới gọi là giải thoát, mà không đắc đạo đồng nghĩa là không giải thoát, mà không giải thoát đồng nghĩa là bị luân hồi tương lai. Vậy thì tu bị luân hồi tương lai lý do đơn giản là chưa đắc đạo. Vậy thì chúng ta thấy người tu nào mà tin chết mà chưa đắc đạo thì chắc chắn là thầy tu đó là phải bị luân hồi. Nhớ phải ở chùa tu lâu năm rồi chết giải thoát hết đâu mà tỉnh. Đó, phải là ai vô chùa tu giải thoát hết. Có người tu giải thoát được, có người tu không giải thoát được. Đó, không phải là đại gia cư sĩ mà bị trầm luân sanh tử hết. Mà những người cư sĩ ở ngoài, nếu như Phật tử chúng ta cố gắng tinh tấn tu và đưa đến thành công là Phật tử chúng ta sẽ giải thoát. Như vậy đó, thành ra cái giải thoát hay không là do cái sự cố gắng là đúng mức của người xuất gia hoặc là người tại gia cư sĩ của chúng ta. Và như vậy, ví dụ người xuất gia gọi 10 điểm là mới được giải thoát, thì 9 điểm rưỡi cũng không được. Tại gia cư sĩ 5 điểm thôi là được giải thoát. Cho nên mình tự tay mình diễn ra dễ hơn, phải không? À, cho nên cách mà tu niệm Phật chúng ta là để đấu trị những hoàn cảnh khó của người xuất gia và hoàn cảnh khó của người cư sĩ, để cả hai lĩnh vực này đều được tu và giải thoát hết. Đó, thì chỉ phong niệm Phật là mới được một cái đặc biệt này. Cho nên pháp môn này Thích Ca Phật chúng ta nói rằng, và được sáu phương cõi Phật đồng là hiện ra để tán thán và khen ngợi, và để xác định rằng Thích Ca Mâu Ni nói rất chính xác. À, các người hãy nghe tin tu theo. À, thì mười phương cõi Phật cũng đang giảng Thích Ca Mâu Ni vậy cho thế giới chúng sinh của ngài lúc đó, và nhiều chúng sinh ở thế giới mười phương cõi Phật đã về cực lạc từ xưa đến nay rồi. À, số lượng không đếm nổi. Hôm nay Thích Ca Mâu Ni trong thời trong hiện kiếp này ngài bắt đầu mới giới thiệu, cho nên là từ hôm đó ngài Đức Phật Thích Ca thuyết khi ngài còn tại thế đến hôm nay là 2,000 mấy trăm năm rồi các bạn, thì cũng là rất nhiều rất đông những chúng sinh ở thế giới ta bà này đã được nghe hiểu biết pháp môn niệm Phật, tu tập. Các người xuất gia đã vãng sanh, người cư sĩ tại gia đã vãng sanh, à là cũng nhiều lắm, nhưng mà nói vô số thì không dám đếm, nên nữa là chắc cũng nhiều lắm. Đó, như vậy đó, rồi hôm nay những người Phật tử chúng ta hiện tại trên năm châu này mà đang nghe pháp môn niệm Phật này đang tu, thì tương lai Phật tử mình chết đi thì chắc chắn thì được vãng sanh. Vậy thì cái số của mình là tính ở tương lai mới tính. Bây giờ chưa vãng sanh chưa có tính được, phải không? Đó, như vậy. À, vậy thì hôm nay ngày Miếu Phật là nói lên cái sự tưởng nhớ đến Đức Phật A Di Đà, và người cư sĩ Phật tử tu trình độ chúng ta là nhớ đến Phật, và chúng ta thành tâm để cúng dường Phật với cái tâm nguyện lớn của chúng ta là được Phật chiếu dẫn vãng sanh về cõi Phật ở tương lai. Chúng con tưởng nhớ Phật là chúng con là nói ai mà đến, là nói chung là người xuất gia đến tại gia, nhưng mà cá nhân mỗi người chúng ta đều xưng Đức Phật là chúng con. Thấy không? Đó, như vậy chúng con, à, chúng con tưởng nhớ Phật, tưởng nhớ Phật nào? A Di A Di Đà nghe. Bữa nay không có tưởng Thích, không có tưởng Thích Ca, tưởng Di Đà không à? Ngày hôm nay là mình nhớ Di Đà, cho thầy trò chúng ta đều nhớ A Di Đà hết, chẳng có nhớ Phật nào đâu. Ra mình phải nhớ Phật nào khác là không được rồi nghe. À, phải nhớ Phật A Di Đà không à? Vậy nên ngày nhớ Phật A Di Đà mà, phải không? Nói như vậy. À, thành ra là chỉ nhớ Phật A Di Đà không mà thôi. À, tại vì ngày nhớ Phật A Di Đà là chúng ta niệm Phật gì? Phật A Di A Di Đà. Thầm thầm đi đứng nằm ngồi trong 40 nghi đều tưởng nhớ đến Đức Phật A Di A Di Đà. Để nói lên gì? Cái lòng thành kính chúng ta muốn về cõi Phật A Di Đà. Con niệm nhớ Phật A Di Đà bên kia, và con nguyện rằng tương lai được Phật A Di Đà rước con lúc năm chung được về cõi Phật A Di Đà. Cho nên nhớ là nhớ cái nguyện A Di Đà, nhớ là nhớ cái ơn Đức A Di Đà, nhớ là nhớ chúng ta phải biết rõ ràng rằng ráng niệm Phật A Di Đà để kiếp này chấm dứt sanh tử luân hồi về xứ Phật A Di Đà. Thấy không? Đó, như vậy cho nên mình nhớ Phật là như vậy đó. Thành tâm dân cúng Phật, thành tâm dân cúng Phật. Cho nên ngày lễ nào chúng ta cũng có sự cúng đó. Phải nói lễ là có cúng này, phải là lễ ở nhà lễ dỗ là cúng mâm cơm, phải không? Theo cái truyền thống ở thế gian. Nó là lòng thành kính chúng ta, cho nên suốt năm làm ăn để dành tiền đám dỗ cha mẹ ông bà, phải không? Đó, cho nên con cao cổ đại chúng ta làm rất là ngon, lên cúng tổ tiên ông bà cha mẹ này dỗ đó, rồi mời bà con đến để chung vui với mình trong ngày đó. Tại như vậy. Còn bây giờ đối với trong tinh thần đạo đức của chúng ta ở chùa, thì ngày nhớ Phật A Di Đà thì người Phật tử chúng ta luôn hướng bằng cái trái tim như những người con Phật tử lọc thành kính. Đó, rất nhiều chúng ta hùng vào để mua đồ vật đến để mà về làm thức ăn ngon là một, thứ hai là hương đăng hoa quả đến bàn thờ để chúng ta tự tiện và chỉnh cúng dường đến Đức Phật A Di A Di Đà, phải không? Hay như vậy. Thế thì đó là gì? Là hương đăng hoa quả, phải không? Như vậy. Hương đăng hoa quả, hương là gì? Là nhang. Hương là nhang, các bạn thấy mùi thơm của cây nhang đó. Rồi là gì? Đăng lạ là đèn, đèn trong đó có gì? Là đèn cầy hay là đèn đèn dầu vân vân, để mà nói là thắp sáng lên là đèn dầu lửa để đi vào tim và thành cái ngọn đèn để mà sáng lên cúng Phật. À, rồi là đèn cầy thắp sáng lên để mà cúng Phật. Nói chung là đèn là để cúng Phật, đèn để thắp sáng lên để cúng Phật. Cái gì mà sáng lên để cúng Phật thì đó gọi là đăng là đèn. À, chỉ đăng là tiếng Hán thôi, còn Việt Nam là tiếng đèn đấy. À, rồi gì nữa nè? Hoa, hoa để trang trí làm cho cảnh Phật, hình Phật, tượng Phật, bàn thờ Phật được đẹp lên là như vậy đó. Thì đâu có thấy bàn thờ không có hoa, bàn thờ thấy như là đẹp không? Có ai gì nào đẹp hơn cho bàn thờ thì thấy nó buồn quá. Và khi mà chúng ta khéo kết tụ những cái đó hoa đẹp lên cúng dường cho bàn thờ rồi, và khéo trang trí đúng nơi đúng chỗ, ta nhìn thấy đẹp không? Đẹp, người ta khéo trang trí cho mới đẹp, chứ mà bao nhiêu chậu bông đem chùa bàn thờ đó là hết đẹp rồi. Phải là để phải là có cấu trúc cho nó thứ tự, mà tự thấy cái lãng hoa này đó, nó tự thấy cái cấu trúc nó đẹp không? Đẹp, giờ có cái cặp mắt nghệ thuật nên dạ cắm làm sao đó, tính toán làm sao đó mà lại phải như vậy. À, rồi về sư ngồi sư giảng tới nhìn nó thấy sư đẹp không? Đó là ghé tay cái cây hoa trước mặt nè, nó có thấy nó đẹp. Và phật tử mà ngồi đoạn tràng này đó, ảnh hưởng xung quanh cái giảng đường này đẹp không? Đẹp luôn. À, như vậy cho nên ở trên bàn thờ Phật chúng ta cái đẹp thứ hai là dâng lên cúng Phật, tỏ lòng cung kính cúng dường, đó là hoa cúng Phật. À, thường thường thì chúng ta cúng hoa huệ, hoa dòng họ hay những đó hoa đẹp khác, nhưng riêng ngày trước ở Cây Di Đà là chúng ta dâng hoa sen cúng Phật. Ta à, nói như vậy đó. Vậy thì khi phật tử dâng hoa cúng Phật thì tương lai cái nhân quả của chúng ta thì được cái phước báo diễn đề dâng hoa cúng Phật, dân đèn cúng Phật, thì phước báo đó là cái nghĩa của dân đèn cúng Phật. Tại vì thành ra mỗi cái nó có cái nghĩa nhân và cái quả của nó, nhưng mà phật tử không nghe dạy á chẳng biết đâu để mà nguyện. À, cho nên chính từ chỗ đó cho nên là chúng ta phải gì, phải biết được cái nhân quả này để chúng ta phát nguyện cho dân cúng cái gì đó lên đến Đức Phật chúng ta với tấm lòng thành kính. Cho nên dân đèn cúng Phật là thắp sáng trí huệ Phật. Tại để thắp sáng trí huệ Phật này, trí huệ Phật sáng thắp gì nữa? Trí huệ Phật ở đâu mà thắp sáng là được? À, Đức Phật của mình nè, à, mình xưa nay mình là vô minh, không có trí huệ đấy, phải không? Cái trí nó thế gian đâu phải là trí huệ của Phật. À, mà cái trí là trí thông minh, cái khôn ngoan của người đời, học giỏi là có trí thông minh thôi, hiểu không? Đó là thông minh của thế gian. Thì thông minh đó là có thanh tịnh, thông minh đó là thông minh có các khổ ở trong đó. Thì thông minh đó nó ẩn chứa tham sân si trong đó. Thì là cái người đó tính toán hay dễ sợ được chứ? Thôi rồi buông sâu kế độc hay dễ sợ chứ? Thì là khen không? Khen. Tại vì sao vậy? Cái khuôn người đó chứa đầy tà ác. Cho mình nói là khu sâu cái đợt thì nó khu quá trời khu. À, như vậy mà tôi thấy Phật Minh ngày xưa, Tà Bảo ngày xưa đó, giỏi không? Đó, giỏi lắm chứ, ai thông minh bằng mấy ông đó. À, mấy người mà làm chính sự đó mà tử, tính toán dữ dằn lắm. Rồi sanh tử gì vừa đó, tính không khéo là chết cả đám. Mà tính khéo rồi á, thì tụi nó chết cả đám thì không chết. Như vậy người ta nói là gì? Là trí thông minh mà khôn khéo với người đời thế nha. Đó là mu sâu kế đợt. À, để người phật tử chúng ta là có trí tuệ, nhưng mình không có ngu sâu, mình đâu có kế đi kế đầu, còn mình có gì là có sự hiểu gì thiện lành, tâm từ bi bác ái, mình mở ra một cái sự suy nghĩ đều là có lợi cho mình, có lợi cho chúng sinh khác. Hành động mình bằng cái trí tuệ này đem đến là đem an lạc cho người và cho chúng sinh khác, và có lợi cho mình trước, phải không? Cho nên là tất cả các việc làm của chúng ta đều bắt xuất bằng trí tuệ Phật. Người nào có thắp sáng trí huệ Phật lên ở trong cái tâm của mình thì từ đó con người đó biến đổi liền, biến đổi liền. Cho nên cho Phật tử mà nghe pháp Phật rồi đó, Phật tử hiểu nhân quả rồi, Phật tử sợ tội không? Sợ lắm, bây giờ biết nhân quả thì sợ cũng chết đi, hồi xưa không biết. Cho nên mình cứ làm đại làm càng, miễn no bụng ấm thân được rồi hay chết sống mặc kệ. Trên con cá đang lộ ngon lành cái mình tìm cách câu được là tao tắt mương, tắt mương này chung qua hang tao hụt vô tao bắt. Nên cái lời cho đó cho nên là chúng ta cố ý tắt á, đem về là nam Phật tử, à Phật tử phải nắm dậy rồi cứa cổ nó đem lên kho, trong khi đó Phật tử thấy nó đau, nó đau chết thì chưa, bắt Phật tử chết là cắt mày, là cứa mẹ, là chi mẹ, ăn được ngon không? Ngon. Vậy thì Phật tử bị cái tội gì đây? Tội sát sanh. Ăn được chút xíu mà tội cực khổ vô cùng, và tương lai phải đọa làm thân con cá để nó cắt cứa lại. Phật tử thấy bên Trung Hoa con ăn thì thấy rất là tàn nhẫn mà đấy. Hôm trước thì kể một món ăn có kỹ đó, của nhà giàu, của nhà hàng đó. Thì người Trung Hoa chúng ta có những món ăn rất là tàn nhẫn. Đó là gì nữa? Là ăn cá ăn sống. À, vô nhà hàng chọn con cá rồi là nó bắt lên liền là còn nguyên luôn đấy. Nó thảy vô chảo với chi liền. Thế đó, chi một con cá vậy từ từ. Mà còn nó ngát 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 nó đem ra bắt đầu dẻ ăn. Vậy thì cái thì chết, chiên đến mức độ mà mình chín, cái đầu chưa chín mà tính. Là chưa kịp, chưa kịp chết, đem ra rồi dẻ ăn ngon rằng con cá bây giờ lơm lơm mà nó ngáp 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 được đấy không? Rồi nó cái ăn tàn nhẫn thì chứ là ăn khó. Đây đây, rồi thấy không? Thấy như vậy đó. Đây là chính từ chỗ đó cho nên là người tu Phật tử chúng ta có nên ăn vậy không?
Sợ không chết đi.
À, cho nên là dù tự nhớ hồi xưa mình giết cóc giết nhái giết hết rồi đó, rồi mình đợt nữa lên mình bóp cái hai cái nách của nó, mình khứa cổ nó, hai tay nó chỏi rồi, nó đỡ thì nó trợn mắt nó nhìn mình đỡ, nó trợn mình nó nhìn mình nó để ý rồi đó. À, cái này mày giết tao, cái sao tao cứ giết mày, này mày cướp cổ tao, cái sao tao chặt cướp cổ mày, nó như vậy đó, nó nói nguyện rồi, thì cứ sao qua cái gặp nhau, thì nói một cái đơn vị nhỏ về cái tâm ác đó, vì miếng ăn của chúng ta mà tạo thành cái nhân quả khổ, còn với những việc lớn tao khác thì quả báo nó sẽ lớn hơn nữa, hiểu không? Hiểu không? Và như vậy cho nên người biết nhân quả nó sợ tội đó, nhà tội nó phát xuất từ đâu? Từ cái ý nghĩ, lời nói và việc làm. Cho nên ngày xưa mình không biết không có trí huệ Phật, cho mình theo cái tâm tham sân si chấp ngã của mình, cho nên mình là làm theo cách thỏa mãn cái tính riêng của mình, cho nên là mình chửi mắng đánh đập làm việc ác quấy khổ gây khổ sở cho chúng sinh khác mà mình cảm thấy vui, miễn vừa lòng được rồi. Bây giờ mình sợ rồi, bây giờ từ đây giờ sao không làm vậy nữa, thấy không? Ai chửi mắng người ta giả điếc, đứng lên bỏ niệm Phật đi tắt cho rồi, thấy không? Đó giờ không làm việc ác tổn hại nữa vì sợ quả báo tương lai. Còn cái gì đã làm rồi hôm nay bắt đầu thành tâm sám hối, thành tâm sám hối những lỗi xưa, và còn hai cái là gì, là tạo công đức phước lành tu để hồi hướng cho những cái quan gia cái chủ đó, để chi để cởi mở quan trái nữa chứ, lo như vậy đó. Cho nên là người tu Phật tử chúng ta bây giờ sợ tội nè, mà lại là muốn cho cái tội xưa đã làm đó, quan trái xưa đã gây giờ để cởi mở đi, cái tội nó mòn bớt đi bằng cách là siêng năng làm phước làm lành, siêng năng là sám hối, tụng kinh, trì chú, niệm Phật và mãi vào phóng sanh để hồi hướng giải nghiệp giải quan, phải không? Hồi xưa mình tốn tiền mình làm việc ác để mình hưởng, bây giờ mình tốn tiền làm việc thiện để gì, để bào mòn tội xưa. Thế là như vậy, người ta người tu chúng ta nó khác hơn là cái người lúc này chúng ta lúc trước mình chưa tu. Thế như vậy cho nên là khi chúng ta dâng đèn dâng hoa cúng Phật cũng nằm trong cái phạm trù của nhân quả này. À, nhưng mà chúng ta còn Phật pháp á, ta đâu hiểu cái nhân quả cúng đèn hoa Phật nó lớn cỡ nào. Có thể nhớ ngày xưa mà sư kể cái chuyện mà Phó Ngọc Tục Lỵ đó, Ngọc Lâm Quốc Sư ngày xưa là biểu tiền trước xưa là thư ký á. À, ông thư ký mà mặt mày xấu xa ghê gớm đó, mà chữ viết rất đẹp đấy. Rồi cô tiểu thơ đi vô xuống chùa đó, nhìn thấy chữ ký đẹp là tưởng ông thầy này chắc đẹp lắm, tại vì viết chữ đẹp là người đó phải đẹp, người viết chữ xấu là người đó phải xấu, mà ai mà viết chữ quá đẹp ký tên nhận tiền của mình đấy. À, thì bây giờ ông thư ký này là ông ký tên đẹp nhất trong chùa, nhưng mà ông xấu quá ông dám gặp ai, sợ từ mặt mình xấu mà thấy tay ta sợ đi và mắc cỡ nữa, cho nên là tối ngày trong phòng của mình, khi nào có ai mà khách cứu ông tới ra ngoài thì hôm nay cổ thấy chữ ký đó rồi mà cái người nhận tiền lại không có ló mặt ra để cổ nhìn, thì bây giờ cổ vì sao có vô cúng dường, cổ bày cái kế để gặp được chữ ký này, thì bây giờ là ai ký tên mới được nhận tiền, ai không ký tên thì không được nhận tiền. À, ra lâu đại ký chủ đến cúng dường mà thì trong tăng chúng nó mừng mới đến. À, lại lắm cũng được là vài 700.000 bạc triệu bạc, thấy không? Đó thì bây giờ đi, cho nên là tăng chúng từ lớn tới nhỏ, hòa thượng ký rồi tới các thượng tọa ký, các thầy trong chùa ký, lớn nhỏ đều ký hết, nhưng cuối cùng thiếu một người chưa ký, mà cái chữ ký này chưa có ở đây, tức là chữ ký của ông thư ký. Thì bây giờ hãy còn người nữa là ở đâu rồi, thì nó là thư ký, và thư ký giờ đã ở đâu, ở trong phòng đó, xin mời ngài ra nhận tiền. À, thì ký tên thì nó là thư ký, là không dám ra ngoài, tại vì ổng xấu dữ lắm, không dám ra ngoài, sợ tiểu thư thấy mà giật mình đi sợ hãi. Nó tôi không có sợ, đang là tôi muốn gặp mặt thầy thư ký và được nhận chữ ký của thầy tôi mới cúng dường, chứ không được là ai nhận thế cả, là như vậy. Thì cuối cùng rồi thì cái lời được truyền đến thầy thư ký, ngày thư ký phải nhảy ra và bước ra, và bước ra khi mà chưa kịp ký tên thì là cô tiểu thơ thấy mặt ông thư ký là bé tiểu liền, tại vì quá đời xấu, xấu còn hơn là xung du nhị quỷ giả so đó, và đấy là nó xấu mức độ thấy ta là té ngửa luôn, người đẹp mà lén chặt cái xấu xí là hết hồn rồi, mà thế này như vậy đó, cho nên là ổng sợ khổ quá thì ổng hối hận ăn năn, ở kiếp kiếp này kiếp trước mà làm tội gì, hỏi hòa thượng bổn sư, kiếp trước con làm tội gì, cái này con xấu quá mà đến nỗi tiểu thơ nhìn con nó té xỉu, thì hòa thượng nó kiếp trước con làm điều tội ác là con hủy hoại nhan sắc của người khác, cho nên kiếp này con bị quả báo là con phải xấu xí về nhan sắc, hiểu rõ chưa? Nói như vậy, cho nên bây giờ con phải bị cái quả báo thứ hai nữa là cái xấu của con làm cho tiểu thơ phải bị chết chết. À, thì bây giờ ông hỏi rằng là làm sao để con thoát khỏi cái xấu này? con muốn kiếp sau con sanh ra làm con người con không xấu nữa, mà con thật đẹp và bao nhiêu người nhìn con đều thương mến hết, vui vẻ và thương mến hết. Đó như vậy thì hòa thượng là thầy mới dạy rằng con muốn tương lai con được đẹp đó, thì con phải nghe lời thầy dạy, con tin nhân quả, sáng chiều con khổ cực hái hoa đẹp lên cúng Phật, hái hoa đẹp lên cúng Phật. Và khi lên cúng Phật đó, thì con phát nguyện rằng qua cúng Phật này con nguyện kiếp sau con được thật đẹp, thân tướng như lưu ly, mặt đẹp như hoa nở, mọi người nhìn thấy đều thương đều mến đều thích. Do phát nguyện vậy đó, tu không cầu giải thoát mà cầu kiếp sau là làm cái thứ đẹp. Do tâm nguyện như vậy cho nên kiếp sau không chết, không đầu thai lại là một người tu. Tại vì gốc là thầy tu, đang cầu nguyện đẹp không à? Thì ra là trả lời được chưa tu nữa, chưa tu nữa. Còn nhỏ như chùa tu rồi là ngọc lăng kiếp sau. Còn là thân tướng như lưu ly mà nữa, là trong cái da nước da trong ngần sáng hới luôn, mặt đẹp là ngọc. Đó như vậy đó, thành ra lớn lên rồi ai nhìn thấy cũng thương cũng mến kính. Thì có cô tiểu thơ kiếp trước chết nè, bây giờ đầu hai lại nữa, và là con có thể thương thiên nhiên tiểu thơ, ví dụ cái chùa này nữa, và gặp ông là ông tiểu hòa thượng này nữa, gặp nhau. Đó như vậy gặp nhau rồi thì theo mẹ vô làm lễ cúng Phật ở tại nơi bằng tổ. Thì ông Ngọc Lâm này được trách nhiệm bổn phận thầy giao làm gì? Tức là làm hương đăng. Là thầy hương đăng là bổn phận, khách tới cúng thì ông phải đứng ra để mà đem hoa lên cúng dừng và thắp nhang, thắp đèn và cho người ta cúng. Đó là hương đăng là gì đó thế. Thế như vậy, thành ra bây giờ thì ông Ngọc Lâm này đứng để mà giúp đỡ trong khi lễ cúng ở bàn tổ. Thì khi ông đã đứng để mà đóng chuông cho người kia lễ lại, thì cô tiểu thơ này nhìn thấy ông Ngọc Lâm đầu là bủng lủng tay chân rồi, đứng vững rồi. Tại sao vậy? Không phải là xỉu, là quá đẹp. Mà ông thầy cô quá đẹp, cho đến mức độ cô tiểu thơ này rụng rời tay chân luôn, đứng không vững mà đứng nhìn hoài không có được gì chứ. Như vậy thì sau cái lễ uống rồi ông hương đăng này ông vào phòng của ông, thì bây giờ cô thiên kim tiểu thơ này về nhà cái phòng riêng của mình, tưởng nhớ đến giây phút mà nhìn Ngọc Lâm thiền sư đó, Ngọc Lâm tiểu hòa thượng đó, thì bây giờ cổ thầm yêu trộm nhớ hòa thượng tiểu hòa thượng Ngọc Lâm rồi, thì ra thương quá trời thương, chịu không nổi quá đẹp, cho nên bây giờ yêu cầu cha với mẹ hãy cưới hòa thượng này cho con. Và bây giờ mình thấy cái chuyện lạ đời cái hả, tiểu thơ thiên kim đại cát mà để cưới hòa thượng cho làm chồng. Và bây giờ cưới chồng chứ không phải là chồng đi cưới vợ, mà cổ đi cưới chồng. Thì bây giờ lệnh của thể tướng rồi thì đâu dám cãi được. Thì hòa thượng mới nói Ngọc Lâm đây là nghiệp duyên kiếp trước của con, nếu con có đủ sức con quá giải được con hết nghiệp, còn không đủ sức quá giải thì con với cô đó phải là ảnh hưởng về nghiệp của quá khứ vì con làm khổ người ta, bây giờ con phải trả cái nợ ngày xưa, vì mình xấu là ta xỉu bây giờ mình đẹp là ta thương, thì làm sao giờ đây phải giải tỏa cái quan cái này do nó bằng lạnh của con thôi. Vì nghĩa của con phải cãi chứ thầy không can dự vào nổi. Thì Ngọc Lâm này con sẽ cố gắng, nếu thầy chấp nhận thì con cũng xin cố gắng để mà cởi mở quan cái của con. Nhưng con chấp nhận được cô tiểu thơ cưới về làm chồng, nhưng với điều kiện là con không mặc áo chú rể mà con mặc áo thầy tu ở chùa xa đi như lên xe hoa thi vậy thôi, chớ mặc đồ bét rồi đậu cái cống nè, không có gì hết. Đây giữ nguyên bộ đồ của thầy tu. Là cô tiểu thơ kia là đại tướng của đồng ý luôn, mà cái cũng khổ cho ổng, tại vì mình là đại tướng thì kim tiểu thơ là con mình, mà đi cưới thầy tu gì là chồng mà lại mặc đồ cà sa đó chứ. Thật ra như vậy thì cũng được đời, nhưng mà ở chỗ này vì yêu con vì thương con phải chấp nhận. Vậy thì bây giờ lên xe hoa rước về thì đã ổng mặc thờ đồ thầy tu. Nhưng mà khi về tới phòng tấu đọc phòng qua chút á, được biết sao không? Thì bây giờ ổng có bài ra cái kế, bây giờ là cùng nhau đi kinh hành niệm hương. Trước khi đọc phòng lên đấy là kinh hành niệm hương, thì cô tiểu thơ tiên kim là ở nơi cung đời cung son điện ngọc đâu biết đi kinh hành là cái gì, phải không? Mà bây giờ mà muốn được đọc phòng qua chút với người chồng yêu quý của mình đây thì phải nghe lời chồng, phải đi kinh hành. Rồi đấy, đi kinh hành niệm hương là cái nghề của thầy cung mà, nó vô chùa đi kinh hành là cái chuyện bình thường mà, nó đi hoài hiểu thật tốt ngày chồng thấy còn thích nữa, phải không? Mà đi động tác thể thao rất là khỏe. Cho nên bây giờ cũng không biết kinh hành là cái gì, nó kinh hành là gì đó chàng. Thì ông hòa thượng nói là kinh hành tức là cầm cái nhang lên, là mình vừa đi vừa niệm Phật, đi chừng nào mà mệt mới nghỉ, đủ bao nhiêu vòng đó, là có công đức lớn nhiều lắm. Bây giờ trước khi đọc vòng qua chúng ta tạo phòng đức lớn. Thì bây giờ có thể nghe đáp phải rồi. Thôi kệ, chiều ảnh đi để mà đừng đọc vòng qua chút. Thế nên bắt đầu càng hương đi. Thì Ngọc Lâm vừa đi dùng Phật càng đi càng thoải mái. Càng niệm Phật thì nào nó càng là sẵn quá. Thì được nghề cái này tu. Phật em hết tâm thành niệm Phật hết. À, cái cô tiểu thơ này cô đi đi vòng hầu có thể đi ngang cái cuộc kiến đó. Nhìn thấy sao mà càng ngày sao mặt mà mình càng xấu đi. Tại vì đi quá nó đổ mồ. Cái đó chàng ơi em mỏi quá đi đến đổ rồi chàng ơi. Đứng lại đi. Cái đó chưa đủ. Đi kinh hành về chưa đủ. Chừng nào đủ của ta mới đứng lại. Thì ta đi theo đi làm sao. Đi hầu quá mệt quá ngọn đi chạy. Chạy dưới đầu tóc son ra mặt đó. Nó thành ra đường gì. Đường khe cú sạch hết trơn. Như vậy nó sập như đó rồi. Rồi bây giờ đi quá nó mỏi chứ mở hổ mà. Mà mỏi quá thì nó sao nữa. Mặt mày nó biến sắc đi. Đó từ đẹp bây giờ nó thành là gì. Thành già bớt rồi. Thì ra đó tới chừng mà cô nói là chàng ơi em đi hết nổ rồi chàng ơi. Đó thì bây giờ Ngọc Lâm mới thấy vậy mà thôi. Nàng hãy lại gọi kiếm coi. Nãy giờ đi kinh hành nãy giờ gương mặt nàng có thay đổi gì không. Thì khi gọi lại kiếm đó bà cô tiểu thơ cô phát hồn. Cô á là một tiếng nữa tại sao mà có chút xíu thời gian mà em già như thế này. Xấu như thế này. Đó bây giờ Ngọc Lâm có thiết là thầy bác. Thầy bác vô người cho nghe. Tôi nghe xong rồi cô đi giác ngộ. Giác ngộ thôi xóa bỏ cái đêm qua chút. Và cho chàng về tu đi. Trả về thế giới tự do. Đó. Chưa hết đâu. À. Rồi bây giờ đã cho Ngọc Lâm được về chùa tu tiếp tục. Nhưng cổ phát nguyện rằng tương lai em sẽ xuất gia. Em sẽ xuất gia nhưng em sẽ xuất gia cho thầy. Em quyết làm đệ tử thầy chứ không làm đệ tử thầy nào hết. À. Và chính thầy phải đặt pháp danh và cạo tóc cho em. Thầy hứa không? Thầy Ngọc Lâm Quốc Sư, ủa xin lỗi là Ngọc Lâm hứa. Hứa thì cái nhân duyên của mình. Hứa, thôi được rồi, mai mốt nàng xuất gia. Ta sẽ làm thầy thế độ. Tự tay cạo tóc và đặt pháp danh cho nàng. Đó, rồi đó, ổng là thoải mái đi về chùa. Về chùa hòa thượng mừng. Tất cả tăng chúng đều bỏ đỡ hết. Bắt đầu mình cười. Cười nó đi là quần tục rồi, đã có vợ làm sao về chùa. Nhưng mình nghe hiểu chuyện rồi, ai cũng phục thầy Ngọc Lâm hết. Vậy là dùng trí huệ linh động mà chiến thắng được cái nghiệp của mình với chủ thơ. Đó như vậy rồi từ đó ông tu tinh tấn sau này ông đắc đạo. Đây là Ngọc Lâm Quốc Sư. Nhớ là cô tiểu thơ này á, tôi đi xuất gia đi tu làm đệ tử Ngọc Lâm. Và chính Ngọc Lâm đặt tên là Giác Trúng, Ni Cô Giác Trúng. Và tự tay thầy cạo tóc cho sư cô này để thay phát xuất gia. À, thời thân chuyện. Thế con chuyện này mà tôi thấy rất là tuyệt vời. Đó là phóc dòng tục liền. Bây giờ nó đổi đến tên mới là cái gì? Kỳ Diêm Tái Thế rồi đấy. Bây giờ đổi đến tên mới. Bây giờ phóc dòng tục liền thì nó nghe nhiều quá rồi. Đổi tên mới cho nó dẫn đến người xem người nghe là Kỳ Diêm Tái Thế là như vậy. Thì chuyện Ngọc Lâm thì Ngọc Lâm Quốc Sư là như vậy. Như vậy thì đó là sư nói về cái nhân quả về cúng Phật. Đó là dân hoa cúng Phật. Cho nên Phật tử nào thường xuyên đem hoa đến cúng chùa cúng Phật là tự nên phát nguyện như vậy. Nhưng mà được phát nguyện phía sau con sẽ đẹp. Bây giờ chúng ta học được nhân quả rồi thì không nguyện phía sau mình đẹp, phải không? Nhưng mà chúng ta nguyện rằng là mình cũng đẹp vậy, chứ không phải là tăng tương lai mà làm con gái đẹp hay con trai đẹp, mà chúng ta được là tướng hảo. Đó, con xin dân hoa cúng Phật, tương lai con được tướng hảo như Phật vậy. Phải không? Đó, tức là tất cả công đức đều hầu hướng trên phương cực lạc và chúng ta được tướng hảo như Phật vậy. Hiểu không? Để từ nó phía sau con đẹp, ai thấy con cũng thương, cũng hết, cũng thích hết, là chết luôn hết tu. Thế đó là tâm nguyện, nhưng mà tâm nguyện nó nghĩa đời nó khác, tâm nguyện có người tu giác ngộ nó khác. Hiểu không? Nói như vậy, sư hồi xưa mới xuất gia tu chùa nữa, khi mà đọc qua cái câu chuyện này nè, và xem kinh Pháp Hoa mà nói dân hoa cúng Phật cúng báo lớn được đẹp đó, cái sư cũng là phát nguyện nữa, sáng là sư dành cúng Phật đó, là sư dành cúng không cho cái thầy cúng, hồi cái sáng ra mấy bình bông nhỏ nhỏ để cho em cúng, để cho đệ cúng đi, các huynh cúng bùng bông lớn đi, rồi ra sư ra sao sư kiếm bông mà bông lớn mít có thể ở chùa đó bông lớn mít thì cầm theo ở ngoài phát quý thầy nhiều lắm, sư ngắt vô cúng dừa vì giấy. Thì ra đây là con cúng dường hoa Phật, nguyện cho con luôn luôn được đẹp. Nói như vậy đó, nó mới tu cũng tham đẹp đó. Nói như vậy chắc cũng nhờ cúng dường Phật mà bây giờ tuy nhà cũng còn hơi đẹp đẹp. Chắc là cũng nhờ cúng Phật mà mình sống, cái độ phong hoa dữ lắm. Nói như vậy thì mới tu mà, mới tu ai cũng có tâm nguyện đẹp và được phước. Giống như Phật tử bây giờ vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, tôi la Phật tử.
không cho Phật tử tâm nguyện nó nữa, tại vì tâm nguyện nó nhỏ quá. Thảo nên mà người nguyện được có tướng hảo như Phật, chứ đừng nguyện là kiếp sau mình đẹp như người thế gian. Thấy không? Gọi như cái đẹp người thế gian là đẹp để là đi vào cực khổ. Còn cái đẹp mà của người tu giải thoát, tướng hảo của Phật là mình được giải thoát và được tướng hảo của Phật được. Thấy không? Cho nên mình hầu hướng về là vị đạo vô thượng bồ đề, được tướng hảo của Phật. Đó.